Đô thị Tàng Kiều, chương 913, đồ vật không nên xem, góc truyện audio.com, Enzo vừa nhìn thấy là điện thoại của Dã Lang gọi tới, bèn vung tay ném ngay điện thoại cho Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi nghe điện thoại, hỏi, Dã Lang, cậu ở đâu vậy? Sa Tăng, xảy ra chuyện rồi. Giọng nói của Dã Lang rất lạnh lùng, dựa vào ngữ khí của Dã Lang thì không thể biết bên Dã Lang xảy ra chuyện gì. Diệp Lăng Phi có chút căng thẳng, hối hận vì đã để cho một mình Dã Lang đi theo dõi cặp nam nữ đó. Đây là Ma Cao là nơi rất hỗn loạn, một mình Dã Lang hành động thật quá nguy hiểm. Dã Lang, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Diệp Lăng Phi bắt đầu căng thẳng, bèn nói. Nhất định phải chú ý an toàn, nếu nguy hiểm có thể nổ súng, nếu thật sự giết chết người tôi sẽ nghĩ cách giải quyết. Sa Tăng, không phải em xảy ra chuyện, ý em nói là cặp nam, nữ đó xảy ra chuyện rồi. Giọng nói của Dã Lang rất bình tĩnh. Em nhìn thấy người con gái bị người đàn ông đó đánh ngất, sau đó người con gái bị hai người đàn ông nữa khiêng lên xe, em đang phân vân không biết nên theo dõi ai đây. Diệp Lăng Phi nghe xong thì mê mê hồ hồ chẳng hiểu là chuyện gì. Theo như Diệp Lăng Phi thì đôi nam nữ đó là một bọn, tại sao tên đàn ông đó lại đánh ngất người đàn bà? Diệp Lăng Phi trầm ngâm một lúc rồi nói, đi theo người đàn bà đó, nếu cần thiết có thể đem người đàn bà đó về đây. Em biết rồi, Dã Lang nói xong cúp máy. Sa Tăng, xảy ra chuyện gì vậy? Enzo nghe thấy cuộc đối thoại vừa nãy giữa Dã Lang và Diệp Lăng Phi. Khi Enzo nghe được hình như là bên Dã Lang xảy ra chuyện gì đó, chỉ là Enzo nghe tới nỗi chóng hết cả mặt không thể biết được bên Dã Lang rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Đợi Diệp Lăng Phi dập máy, Enzo mới hỏi. Em còn nhớ lần trước trong sòng bạc chúng ta gặp một đôi nam nữ không? Chính là đôi nam nữ theo dõi Mễ Tuyết đó. Enzo gật đầu, nói. Có chút ấn tượng, thế có chuyện gì vậy? Anh bảo Dã Lang đi theo dõi hai người đó. Vừa nãy Dã Lang gọi điện nói cho anh một chuyện rất kỳ lạ, cái người đàn ông đó lại đánh ngất người phụ nữ. Diệp Lăng Phi vừa nói xong, Enzo bèn bật cười. Em còn tưởng có chuyện gì, không phải là chuyện quan hệ nam nữ sao? Theo như em nghĩ, nhất định là người đàn ông đó muốn cô gái đó, nhưng cô gái đó không đồng ý, người đàn ông mới định cưỡng hiếp cô ta, vì vậy mới đánh ngất cô ta. Đơn giản vậy thôi, Diệp Lăng Phi lắc đầu nói. Enzo, em nghĩ đây là thời kỳ đồ đá hay sao, xem em nói như mấy kẻ bệnh hoạn của thời kỳ đồ đá thèm được quan hệ vậy, giống như cầm thú vậy, cầm gậy đánh ngất rồi lôi vào trong động rồi như vậy có thể phát sinh quan hệ hả? Không phải chứ, thật quá tàn nhẫn, đây là lần đầu tiên Enzo được nghe có chuyện như vậy, cô không tự chủ đặt tay lên đầu, nhìn Diệp Lăng Phi cô tỏ ra rất tội nghiệp nói. Sa Tăng, nếu anh thật sự có ý định như vậy, cứ nói thẳng với em, đừng có đánh ngất em. Bây giờ đã là lúc nào rồi, em còn tâm trạng mà đùa nữa. Diệp Lăng Phi không có tâm trạng đùa với Enzo, hắn cầm điện thoại trong tay đi đi lại lại trong phòng, nói. Cặp nam nữ đó rốt cuộc là làm trò gì? Tại sao lại phải theo dõi Mễ Tuyết? Nếu nói bọn họ là đồng đảng, tại sao người đàn ông đó lại đánh cô gái ngất xỉu? Enzo gác chân phải lên chân trái, cặp đùi căng tròn đặt trên đó, làm cho không người đàn ông nào cầm lòng được. Tay cô kẹp điếu thuốc lá, mắt chớp chớp, đôi mắt đẹp mê hồn đó đã gây mê hoặc Diệp Lăng Phi. Enzo không nhịn được nữa bèn nói. Sa Tăng, anh, góc truyện audio.com, đừng đi lại nữa có được không? Em chóng hết cả mặt rồi. Diệp Lăng Phi dừng lại đang định nói chuyện thì điện thoại hắn cầm trên tay rung lên. Diệp Lăng Phi nhìn, là do Vu Đình Đình gọi tới. Diệp Lăng Phi nghĩ, nhưng cũng không nghe máy mà cứ nắm lấy điện thoại trong tay, mặc kệ chuông điện thoại cứ reo. Dã Lang, anh vừa nghĩ ra một chuyện, Diệp Lăng Phi nói, cái người mà Mễ Tuyết đi theo chắc chắn không phải một nhân vật tầm thường, nói không chừng cặp nam nữ đó chính là cảnh sát, hoặc là người của tổ chức tình báo nào đó, tóm lại, họ đang đi theo dõi Mễ Tuyết. Sa Tăng, điện thoại của anh đang reo kìa, Enzo nhắc Diệp Lăng Phi xua tay, nói. Enzo, đừng ngắt lời anh, nghe anh nói hết trước đây khi Mễ Tuyết ở Vọng Hải hành tung thần bí, nếu đã không chết thì chỉ có thể là được ông chủ của cô ta tha cho. Lần này, sự xuất hiện thần bí của Mễ Tuyết tại Ma Cao nhất định là đi theo người đàn ông đó tới đây gặp ai đó. Sòng bạc đó là địa bàn của Kim Quảng, cũng có nghĩa là người đàn ông của Mễ Tuyết rất có khả năng có quan hệ làm ăn với Kim Quảng. Nói như vậy, hai người nam nữ đó nhất định là có tin tình báo gì đó nên được cử tới để theo dõi. Diệp Lăng Phi giải thích phân tích cho Enzo nghe một hồi, chiếc điện thoại trong tay hắn mới chịu im lặng. Kết quả, vài giây sau chuông điện thoại lại kêu. Lần này Diệp Lăng Phi cuối cùng cũng nhấc máy. Diệp đại ca, là anh à? Đầu dây bên kia vọng lại tiếng gấp gáp của Vu Đình Đình. Diệp Lăng Phi nhìn Enzo đang ngồi trên ghế sofa, bèn cầm điện thoại tới bên giường ngồi, đáp. Có chuyện gì vậy em? Vừa nãy Diệp Lăng Phi chỉ lo phân tích nguyên nhân không để ý tới điện thoại của Vu Đình Đình, đầu dây bên kia Vu Đình Đình có vẻ sốt ruột lắm, vừa nãy cô bị phen tầm gọi xuống lầu, tên phen tầm này không phải sinh viên ngoại quốc, vì muốn gặp Vu Đình Đình mà tới tận ký túc xá của Học viện Ngoại ngữ tìm Vu Đình Đình. Trên sân của ký túc xá hắn bày một vòng hoa bằng pháo hoa, gọi Vu Đình Đình xuống lầu chính là xếp thành hình trái tim cho Vu Đình Đình xem. Đứng trước mặt Vu Đình Đình, phen tầm châm pháo hoa lên. Cách tỏ tình đặc biệt này làm cho biết bao cô gái phải ghen tị. Phen tầm đã phải chuẩn bị trong thời gian dài, hắn muốn gặp mặt Vu Đình Đình. Vì muốn tỏ tình, phen tầm xem không biết bao nhiêu bộ phim lãng mạn. Thông qua TV mà hắn học được cách bày tỏ tình yêu này. Phen tầm là con trai đồng nghiệp của bố Vu Đình Đình, nên cô không có cách nào từ chối trực tiếp cả. Cô cũng không phải là loại con gái thích từ chối thẳng thừng. Hơn nữa trước đây Vu Đình Đình đã ngầm ra ám hiệu cho phen tầm. Mặc dù biết Vu Đình Đình đã có bạn trai nhưng hắn vẫn quyết theo đuổi Vu Đình Đình cho bằng được. Hơn nữa lần đầu tiên nhìn thấy Vu Đình Đình, phen tầm đã phải lòng ngay, hơn nữa hắn còn coi Vu Đình Đình là mục tiêu phấn đấu của cuộc đời hắn. Loại đàn ông này là khó từ chối nhất vì rất gan lì tới nỗi bạn không có cách nào từ chối, và Vu Đình Đình cũng không muốn từ chối, tới nỗi bạn học của Vu Đình Đình đều nghĩ phen tầm là bạn trai của Vu Đình Đình. Sau khi đợi phen tầm châm pháo hoa xong, cô ta mới nói với phen tầm mình còn có việc muốn hắn ta về sớm một chút. Nhưng không đợi Vu Đình Đình nói xong, phen tầm liền cướp lời nói trước bộc lộ tình cảm. Sau khi tỏ tình xong, phen tầm còn nhìn mắt của Vu Đình Đình, đợi Vu Đình Đình gật đầu đồng ý. Nhưng hắn đợi một hồi, bèn nghe thấy Vu Đình Đình. Gocchuyenaudio.com, nói, anh mau về đi, quản lý ký túc tới rồi. Phen tầm quay lại quả thật thấy nữ quản lý ký túc xá quát. Ai đốt pháo hoa, phen tầm tỏ ra không sợ sệt gì, nói. Vu Đình Đình, anh không sợ, anh nhất định nghe tận tai em nói em muốn làm bạn gái anh. Nhưng em đã có người yêu rồi, em không thể nhận lời anh được. Hai người chúng ta không thích hợp đâu, anh thích một cái nhưng em lại thích cái khác, cái em thích anh lại không thích. Anh có thể sửa mà, chỉ cần là thứ em thích anh đều thích. Phen tầm chỉ cần Vu Đình Đình nói ra bất kỳ điều kiện gì hắn cũng đồng ý. Em thích người đàn ông cho em cảm giác an toàn, nhưng anh lại không phải người đàn ông như vậy. Vu Đình Đình bị bước tới đường cùng thì mơ mơ hồ hồ nói ra những câu như vậy khiến cho phen tầm ngớ ngẩn. Vu Đình Đình đỏ bừng mặt chạy về ký túc xá, vừa nãy đứng trước bao nhiêu người nói ra câu đó làm cô cảm thấy vô cùng xấu hổ. Khi về tới ký túc xá, Vu Đình Đình thấy điện thoại hiện cuộc gọi tới của Diệp Lăng Phi. Cô hỏi bạn cùng phòng, người đó mới nói những gì Sa Tăng vừa nói cho Vu Đình Đình nghe. Vu Đình Đình vừa nghe liền vội vàng, bèn gọi lại cho Diệp Lăng Phi. Lần đầu tiên không có ai nghe, Vu Đình Đình sợ Diệp Lăng Phi giận dữ, không thèm nhận điện thoại của cô, lại gọi lại lần thứ hai. Khi bên kia vừa bắt máy, Vu Đình Đình không đợi Diệp Lăng Phi nói, bèn vội vàng giải thích. Cô không hề biết trong phòng Diệp Lăng Phi còn có cả Enzo, nghe thấy Diệp Lăng Phi nói chuyện có vẻ lạnh nhạt, Vu Đình Đình cho rằng Diệp Lăng Phi đang giận. Chứ hoàn toàn không biết là Diệp Lăng Phi cố ý không để cho Enzo biết chuyện giữa hắn và Vu Đình Đình, mới cố ý làm cho giọng mình lạnh lùng đi. Diệp Lăng Phi nghe xong Vu Đình Đình giải thích, hắn bèn nói nhỏ. Anh biết rồi, bây giờ anh đang có việc tối gọi lại cho em. Diệp Lăng Phi nói xong nhanh chóng cúp điện thoại, Enzo là người con gái như thế nào chứ, vừa nhìn thấy phản ứng như vậy của Diệp Lăng Phi, biết ngay vừa nãy là đàn bà gọi tới. Sa Tăng, tình nhân gọi tới hả, có phải là do em ở đây cản trở, không tiện nói phải không? Yên tâm, em không phải loại con gái thích nói năng tùy tiện đâu, mặc kệ anh ở bên ngoài có bao nhiêu tình nhân em cũng không nói với vợ anh đâu. Chỉ là một người bạn, Diệp Lăng Phi vẫn còn sợ bị Enzo phát hiện, nếu thế thì sẽ chết mất, hắn bèn cầm điện thoại gọi cho Dã Lang. Dã Lang đang trên đường về, quá trình cụ thể Dã Lang không nói cho Diệp Lăng Phi nghe, chỉ nói cho Diệp Lăng Phi biết hắn đã cứu cô gái đó lại rồi. Tình hình cụ thể về sẽ nói, Dã Lang sắp về rồi, anh ta đã cứu được một cô gái. Dã Lang ném điện thoại lên giường, ngồi xuống ghế sofa, hắn có chút phiền não bèn hút thuốc. Enzo không cười nữa mà hỏi rất nghiêm túc, Sa Tăng, có phải xảy ra chuyện rồi không? Dã Lang nói, cô gái đó là cảnh sát Hồng Kông, nếu không phải do Dã Lang cứu kịp lúc thì cô gái đó đã bị thủ tiêu rồi. Diệp Lăng Phi nói, Enzo, anh thấy chuyện này phức tạp lên rồi. Em nghĩ qua chưa, tại sao người cảnh sát nam kia lại định giết cô ta? Enzo lắc đầu, Diệp Lăng Phi thở ra một hơi khói, nói. Bởi vì cô gái đó đã xem phải một thứ không nên xem. Cách chương.